Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão ở Biển Đông. Đây là cơn bão số 8 kể từ đầu năm đến nay và có tên quốc tế là Toraji. Bùng phát dịch sốt xuất huyết tại nhiều địa phương ở miền Trung. Trong phần tin thế giới, Nga sẵn sàng thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân với Mỹ. Dịch cúm lợn châu Phi lan tới Thượng Hải, Trung Quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Vương quốc Anh. Ngày 14 tháng 11, tại cung điện Buckingham, đoàn đã có cuộc gặp với đại diện Hoàng gia Anh, Hoàng tử Andrew. Tin cụ thể như sau.
Ông Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng tới thăm Vương quốc Anh đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đánh giá cao sự phát triển tích cực toàn diện hiệu quả của quan hệ hai nước, từ bạn bè bình thường trở thành đối tác quan trọng và nay là đối tác chiến lược. Hoàng tử Andrew bày tỏ những tình cảm chân thành tốt đẹp nhất của Hoàng gia Anh và cá nhân Hoàng tử đối với đất nước và con người Việt Nam, mong muốn ủng hộ và sẽ trực tiếp góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực có nhiều tiềm năng như khoa học, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Trong thời gian ở thăm Vương quốc Anh, đoàn đã làm việc với Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Đảng Bảo thủ cầm quyền Mark Field, nghị sĩ công đảng, Bộ trưởng Quốc phòng đối lập, Chủ tịch nhóm nghị sĩ liên đảng quan tâm đến Việt Nam, nghị sĩ Đảng Bảo thủ, đặc phái viên thương mại của Thủ tướng, nghị sĩ Đảng Bảo thủ, cố vấn cấp cao về chống tham nhũng của Thủ tướng John Penrose và đại diện Ủy ban Tài khoản công của Hạ viện.
Hôm nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Rimbing Pato trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra tại thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea. Tin cho biết.
Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí về biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ trong thời gian tới, trong đó có hoạt động trao đổi đoàn, xúc tiến đầu tư, kinh doanh trên các lĩnh vực thế mạnh của hai nước như hợp tác thủy sản, nông nghiệp, y tế. Bộ trưởng Ngoại giao Rimbing Pato cho biết Papua New Guinea muốn nhập khẩu gạo trực tiếp từ Việt Nam, mong Việt Nam hỗ trợ đào tạo bác sĩ và hợp tác cung cấp dịch vụ y tế. Hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, phối hợp sản xuất chế biến cà phê. Về phần mình, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước xúc tiến thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác vừa nêu, đồng thời đề nghị Papua New Guinea phối hợp xử lý vấn đề ngư dân tàu thuyền Việt Nam trên tinh thần hữu nghị và nhân đạo. Bộ trưởng Ngoại giao Pato cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam trong tổ chức đăng cai năm APEC 2018 tại Papua New Guinea, nhất trí phối hợp cùng Việt Nam thúc đẩy triển khai các kết quả đã đạt được trong năm APEC 2017 và APEC 2018. Bộ trưởng Ngoại giao Pato khẳng định ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Hôm nay, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã dự Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc tại khu dân cư xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tin cho biết.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, phát huy tốt hơn nữa tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do các cấp ngành phát động, xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đồng chí đặc biệt ấn tượng với những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc do chính những người dân và những cháu nhỏ trong xóm thể hiện. Điều này làm cho không khí ngày hội thực sự vui tươi phấn khởi. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã tặng quà cho xóm Mỹ Hào và tặng 5 suất quà cho 5 gia đình chính sách của xóm. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên cũng đã trao nhiều phần quà cho các hộ tiêu biểu của xóm trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương.
Tổng cục Môi trường vừa có văn bản gửi lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra thực tế hiện tượng cá chết tại bãi biển Xuân Thiều, đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, xác định nguyên nhân ban đầu của hiện tượng cá chết vừa qua là do người dân sử dụng thuốc nổ để đánh bắt cá mòi trên biển trong khu vực vịnh Đà Nẵng. Tin của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
Từ khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 11, hiện tượng cá chết trôi dạt vào khu vực bãi biển đoạn từ cửa sông Phú Lộc đến gần khu du lịch Xuân Thiều với hơn 950 kg. Theo báo cáo của đoàn công tác, trên địa bàn khu vực chỉ có nguồn nước thải sinh hoạt thải ra bình thường, không có nguồn thải công nghiệp. Trong khi đó, trạm xử lý nước thải Phú Lộc hoạt động ổn định, chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam theo quy định. Đối với các nguồn thải công nghiệp khác như khu công nghiệp Hòa Khánh, khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng đều có trạm xử lý nước thải tập trung, các nguồn thải này đều chảy ra sông Cu Đê. Qua khảo sát cho thấy không có hiện tượng cá chết tại vị trí cửa sông Cu Đê chảy ra biển. Tổng cục Môi trường kết luận các loài cá chết trôi dạt lên bờ là cá mòi, không có các loài cá khác bị chết, nên nguyên nhân ô nhiễm môi trường biển gây nên hiện tượng cá chết được loại trừ. Như vậy có thể xác định nguyên nhân ban đầu của hiện tượng cá chết vừa qua là do người dân sử dụng thuốc nổ để đánh bắt cá mòi trên biển trong khu vực vịnh Đà Nẵng. Tổng cục Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường kiểm soát ngăn chặn việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ và các phương pháp mang tính tận diệt thủy sản.
Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nhiều ngày qua hiện tượng tảo màu xanh xuất hiện dày đặc kèm tình trạng cá chết đã xuất hiện ở hồ chứa nước sông Ray ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Có mặt tại khu vực hồ sông Ray, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, sáng ngày 17 tháng 11, phóng viên thấy diện tích lớn mặt nước có sự xuất hiện dày đặc của tảo màu xanh, tình trạng cá chết nằm rải rác trôi dạt vào bờ. Người dân sống quanh khu vực hồ sông Ray cho biết tình trạng này không phải mới mà đã xuất hiện từ rất lâu, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Khi nào có gió, chất màu xanh trôi dạt vào nhiều, gây mùi thối tanh rất khó chịu. Anh Nguyễn Văn Vũ, người dân xã Sơn Bình lo lắng bởi tình trạng này kéo dài khiến nước bị ô nhiễm, gây ra hiện tượng cá chết nhiều. Những năm trước, mỗi lần anh Vũ đánh bắt khoảng 1 tấn cá, nhưng nay chỉ còn khoảng 2 tạ, lượng cá đã giảm rõ rệt.
Mấy tháng trước thì không có, cách đây cỡ 2 tháng lại đây thôi. Mưa mấy cây mưa lớn á, trên đầu nguồn đổ vậy là nước mới bị cái màu xanh nè. Hồi năm ngoái bị một năm, rồi tiếp thêm năm nay nữa. Năm trước thì nó cũng mùa này luôn. Nước nó dời như thế này là cá ô nhiễm, nó cá bị chết rất là nhiều. Hôm giờ thì chưa thấy cơ quan chức năng nào vô làm hết. Cũng mong cơ quan chức năng á coi xem xét để giải quyết cho nó khỏi ô nhiễm nữa, cho cá khỏi chết, cho đảm bảo an toàn cho người dân.
Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, từ phản ánh của người dân và phóng viên, Sở sẽ cho người xuống kiểm tra vụ việc.
Cũng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này vừa có công văn khẩn đề nghị Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khẩn trương chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh các hoạt động phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh. Tin cho biết.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo đúng quy định đối với các khu vực người dân phân lô bán nền do các công ty địa ốc với danh nghĩa đại diện người dân phân phối hoặc một số công ty tiến hành xây dựng trái phép phân lô bán nền không đúng quy định. Văn bản nêu rõ, trước mắt kiểm tra ngay đối với khu đất treo bảng là dự án Sea Star Shield, khu biệt thự Suối Nước Nóng Bình Châu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Kim Tơ, dự án Ocean Villa tại huyện Xuyên Mộc của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Central Real và công ty cổ phần địa ốc Alibaba nếu có. Các địa phương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra xử phạt liên quan đến xây dựng đất đai môi trường đối với các khu đất, dự án chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chưa thực hiện đúng quy định pháp luật.
Hội chợ làng nghề Việt Nam khai mạc tối nay tại Hà Nội với sự tham gia của gần 200 gian hàng của các làng nghề, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất dịch vụ nông nghiệp, nông thôn. Tin của phóng viên Minh Long.
Với chủ đề phát triển sản phẩm chủ lực của các làng nghề Việt Nam hướng tới mỗi xã, mỗi phường một sản phẩm hay mỗi làng một sản phẩm OCOP, hội chợ trưng bày nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, tinh xảo và các mặt hàng như nông lâm thủy sản, thực phẩm đồ uống, sản phẩm lưu niệm và quà tặng, các sản phẩm đặc sản của các vùng miền trên cả nước, thu hút nhiều người dân về tham quan và mua sắm. Ông Nguyễn Văn Bình ở quận Cầu Giấy và bà Phạm Thị Vân ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội chia sẻ.
Mỗi hội chợ nó có cái thương hiệu nó khác nhau. Trầm Hương này thì khá độc đáo mà thơm, nói chung là cũng dễ chịu, mình cũng thích đấy, cũng có ý định mua về nhà dùng. Vào đây thì tin tưởng mua không khỏi băn khoăn.
Đi tham khảo các gian hàng của các làng nghề, các địa phương thì thấy về mặt chất lượng cũng rất là yên chí. Mua hàng ở các gian hàng của các làng nghề này là đã góp phần các địa phương duy trì được các cái làng nghề truyền thống đã có từ lâu đời.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết, đây là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu và quảng bá chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và triển khai chương trình OCOP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, góp phần đưa sản phẩm làng nghề thành sản phẩm hàng hóa có tính thương mại và giá trị kinh tế cao, khuyến khích các nghệ nhân, thợ thủ công và nhà sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng, tinh hoa văn hóa làng nghề thủ công truyền thống. Diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 11, trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra hội thảo quốc tế về chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử sơ thẩm 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Trước khi tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao, Công ty CNC liên quan đến việc kết nối với các cổng thanh toán trung gian. Để đảm bảo tính khách quan, hội đồng xét xử đã quyết định cách ly bị cáo Nguyễn Văn Dương. Tin của phóng viên Việt Cường.
Khi được hội đồng xét xử hỏi, bị cáo Phan Xào Nam, cựu chủ tịch Công ty VTC Online, một doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, khai bản thân không có quan hệ nào với Nguyễn Văn Dương ngoài là đối tác của nhau. Trước khi quen Dương, Nam đã biết công ty CNC do Dương làm chủ tịch là đơn vị bình phong của C50. Sau này, Nam gặp và được chủ tịch CNC khẳng định điều đó là đúng. Trả lời hội đồng xét xử, Phan Xào Nam thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền theo như cáo trạng của Viện Kiểm sát. Theo cáo buộc, với chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty VTC Online, một doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, Phan Xào Nam đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung, nguyên giám đốc trung tâm phần mềm công ty VTC Intercom về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài RigVip, Tip Club mà Trung có sẵn. Sau đó, Phan Xào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương, cựu chủ tịch CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao. Thống nhất việc công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game bài lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Nam còn ký hợp đồng với công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài RigVip và Tip Club, chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu từ tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Phan Xào Nam bị xác định đã thu lời bất chính số tiền hơn 1.475 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Phan Xào Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc rửa tiền, đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền đã hưởng lợi bất chính.
Liên quan vụ án gây rối trật tự, hành hung kiểm sát viên tại một phiên tòa ở huyện Bình Chánh, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1978, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về tội gây rối trật tự phiên tòa và chống người thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1981, em ruột Hiền cũng bị đề nghị truy tố hành vi chống người thi hành công vụ. Tin của phóng viên Vinh Quang.
Trước đó ngày 23 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh xét xử vụ án nhân sự tranh chấp lối đi trong khu dân cư giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Nam với bị đơn là ông Nguyễn Văn Hiền và bà Trần Thị Em. Trong lúc tòa công bố bản án, ông Hiền cùng gia đình đã bày tỏ thái độ gay gắt. Ông Hiền yêu cầu được có ý kiến, nhưng chủ tọa vẫn tiếp tục công bố bản án. Khi chủ tọa vừa công bố xong, ông Hiền chạy lên phía trên tấn công ông Nguyễn Văn Lâm là kiểm sát viên đang làm nhiệm vụ công tố tại tòa, làm ông Lâm vỡ mắt kính, chảy máu mũi. Kết quả điều tra của công an cho thấy, kiểm sát viên Nguyễn Văn Lâm bị chấn thương phần mềm với thương tích 1%. Ngoài tấn công kiểm sát viên, các đối tượng còn chặn đường, yêu cầu phóng viên đang tác nghiệp tại tòa phải xóa clip vừa quay, đồng thời tấn công khiến một phóng viên bị thương. Ngoài việc truy tố Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Văn Sang, cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố chứng cứ, hồ sơ để xử lý một đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ký quyết định hủy quyết định số 14105 ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc công nhận kết quả đấu thầu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất A20, mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, quận An Hải Tây, quận Sơn Trà. Tin của phóng viên tại miền Trung.
Quyết định nêu rõ, công ty cổ phần Vipico, địa chỉ TT12C20, khu đô thị mới Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, không thực hiện theo đúng cam kết tại phiếu đăng ký tham gia đấu giá, phương án đấu giá của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và quy chế của cuộc bán đấu giá, đồng thời thu tiền đặt cọc nộp vào ngân sách thành phố theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng thực hiện các thủ tục về hủy kết quả đấu giá, thu hồi tiền nộp ngân sách thành phố theo đúng quy định. Liên quan đến việc thành phố Đà Nẵng quyết định hủy kết quả trúng đấu giá lô đất A20 đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà với giá 652 tỷ đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vipico Hà Nội vì chậm nộp tiền sử dụng đất 52 ngày. Ngày 9 tháng 11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định chính quyền thành phố đã làm đúng quy định. Theo quy chế của đấu giá, theo hợp đồng ký giữa hai bên là Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và đơn vị trúng đấu giá, theo biên bản cam kết và biên bản mở kết quả trúng đấu giá đều thể hiện đầy đủ những quy định cụ thể. Theo đó, nhà đầu tư không nộp tiền đúng thời hạn quy định thì sẽ hủy kết quả trúng đấu giá. Đơn vị trúng kết quả đấu giá đã ký vào các biên bản này. Kết quả kiểm toán và ngân sách thành phố mới đây, đơn vị kiểm toán cũng yêu cầu thành phố hủy kết quả trúng đấu giá đối với đơn vị này. Thành ủy và thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã họp và cho ý kiến, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố làm theo đúng quy chế, đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã báo cáo đầy đủ với Thủ tướng Chính phủ về vụ việc này.
Bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành miền Trung với ca mắc mới liên tục tăng, đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong. Trong khi đó, một bộ phận người dân còn thờ ơ, chủ quan, thiếu hợp tác với chính quyền và ngành chức năng trong công tác phòng chống làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên thường trú miền Trung tại một số địa phương.
Miền Trung đang vào mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết với số ca mắc liên tục tăng cao. Đến nay, 11 tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã ghi nhận gần 17.200 ca mắc sốt xuất huyết. Tại huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm này đã có gần 100 ca mắc sốt xuất huyết. Trong khi đó, tại một số huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Nam như Phú Ninh, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, bệnh sốt xuất huyết cũng đang gia tăng nhanh chóng. Đến nay, cả tỉnh đã ghi nhận gần 3.000 ca mắc. Bệnh tăng cao trong 3 tháng qua khiến nhiều cơ sở y tế bị quá tải. Bệnh nhân phải nằm ghép đôi, ghép ba, càng tăng nguy cơ lây chéo. Bác sĩ Trần Ngọc Nam Anh, trưởng khoa nội nhi Bệnh viện Vĩnh Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết, 2 tháng trở lại đây số ca bệnh tăng gấp đôi so với những tháng trước đó.
Cái năm này tét dương tính tỷ lệ rất là cao. Mọi năm dạng sốt xuất huyết đến thì nhiều, nhưng mà tỷ lệ cái tét dương tính thì không cao. Năm nay sốt xuất huyết số bệnh nhân rất là đông, nhưng mà cái tình trạng nặng choạng chưa có.
Còn tại thành phố Đà Nẵng, năm nay số ca mắc sốt xuất huyết giảm gần một nửa so với cùng kỳ, nhưng vẫn ở mức cao với hơn 3.360 ca mắc. Đáng ngại là 2 tuần gần đây số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng tăng mạnh. Theo thạc sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn hiện có 60 ổ dịch sốt xuất huyết. Ngay khi phát hiện ổ dịch, lực lượng chức năng đã tiến hành phun hóa chất xử lý môi trường. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn e ngại phun hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe, nên tỷ lệ phun ở một số nơi còn đạt thấp, chỉ khoảng 70%, thậm chí có nơi chỉ 50%, dẫn đến hiệu quả không cao. Thạc sĩ Tôn Thất Thạnh cho rằng,
qua công tác kiểm tra ngay tại những cái khu vực là đang xảy ra ổ dịch nhỏ sốt xuất huyết cũng đã tiến hành vận động người dân diệt bọ gầy. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra giám sát thì mật độ bọ gầy trong khu vực dân cư vẫn còn rất cao. Chính vì vậy mà vấn đề xử lý cái ổ dịch nhỏ tại các địa phương chưa mang lại hiệu quả.
Trong khi đó, hôm nay, Trung tâm Y tế huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tập trung các biện pháp để khống chế ổ dịch tay chân miệng vừa xảy ra ở trường mầm non xã Thạnh Mỹ. Tin của phóng viên Nhật Trường, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
Ổ dịch này xảy ra từ ngày 23 tháng 10, sau đó lây lan đến gần 20 trẻ trong trường và có nguy cơ bùng phát. Theo yêu cầu của ngành y tế, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân Phước đã cho trường tạm ngưng hoạt động 10 ngày qua để cách ly mầm bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe của các trẻ. Để khống chế dịch bệnh lây lan, Trung tâm Y tế huyện Tân Phước đã tiến hành phun hóa chất khử trùng, đồng thời phối hợp với ban giám hiệu nhà trường tiến hành vệ sinh, khử trùng dụng cụ học tập và đồ chơi của trẻ, tổ chức khám, theo dõi sức khỏe các trẻ nhiễm bệnh này. Chính quyền trạm y tế xã Thạnh Mỹ tuyên truyền khuyến cáo các phụ huynh khi phát hiện trẻ có biểu hiện bệnh tay chân miệng phải khẩn trương đưa đến cơ sở y tế. Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Tiền Giang phát hiện hơn 2.400 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng gần 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có một ca đã tử vong.
Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công gắp một viên đạn kim loại trong ngực bé trai 6 tuổi bằng phương pháp nội soi. Ngày 30 tháng 10 vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận một bé trai 6 tuổi ngụ tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng có một viên đạn trong lồng ngực. Trước đó, cha của bé trai đi săn về và để quên khẩu súng săn vẫn còn đạn ở phía trước nhà. Con trai 9 tuổi và 6 tuổi của anh đã lấy súng đùa nghịch. Trong lúc đùa nghịch, vô tình người anh bóc cò khiến một viên đạn bắn ra xuyên từ cổ vào ngực người em. Ngay lập tức, bé trai được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. Sau đó, bệnh nhi được chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 2 để thực hiện phẫu thuật. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin mới nhất về tình hình cơn bão số 8 trên Biển Đông, có tên quốc tế là Toraji.
Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa, Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm bão. Do ảnh hưởng của bão, ở phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Từ đêm nay, vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Từ trưa và chiều mai, khu vực ven biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.
Chương trình thời sự đêm tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Nga Putin hôm nay cho biết ông sẵn sàng thảo luận về giải trừ vũ khí hạt nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp tại Argentina bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc trong tháng này. Tổng thống Putin cho biết một trong những vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm với Tổng thống Trump sẽ là ổn định chiến lược. Theo Tổng thống Putin, Nga và Mỹ cần hiểu về tương lai của hiệp ước hạn chế và cắt giảm vũ khí chiến lược mới và hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung có hiệu lực từ năm 1998. Trong một diễn biến khác, hôm nay tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Papua New Guinea, Thủ tướng Nga Medvedev đã có bài phát biểu chỉ trích chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, đồng thời lên tiếng ca ngợi Tổ chức Kinh tế Thế giới WTO.
Tình hình bảo hộ thương mại đang gia tăng ở một số quốc gia, điều này có thể gây ra chiến tranh thương mại. Nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi các quy định rõ ràng và minh bạch về thương mại. Đó là lý do tại sao cần phải nỗ lực để khiến vai trò điều tiết của Tổ chức Kinh tế Thế giới hiệu quả hơn.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo để ngỏ khả năng không áp đặt thêm thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh cuối tháng này sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc nhằm giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nước. Liệu cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có hạ nhiệt với những bước đi thiện chí của hai bên? Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
Trả lời với báo giới tối qua, theo giờ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đã sẵn sàng tìm kiếm một thỏa thuận để tháo ngòi căng thẳng thương mại. Vì vậy, Mỹ có thể không cần áp đặt thêm các khoản thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trước đó một ngày, Bắc Kinh đã gửi đến Washington một văn bản trả lời những yêu cầu về thương mại từ giới chức Mỹ. Tài liệu này bao gồm 142 mục, được chia thành 3 lĩnh vực: các vấn đề Trung Quốc sẵn sàng đàm phán để có hành động nhiều hơn, các vấn đề mà Bắc Kinh đang thực hiện và các vấn đề được cân nhắc không đàm phán. Theo Tổng thống Donald Trump, trong danh sách của Bắc Kinh vẫn còn 4 hay 5 mục lớn bị loại bỏ. Mặc dù không nói rõ cụ thể, song nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng những hạng mục này sẽ được đề cập và giải quyết trong bất kỳ thỏa thuận nào đạt được với Trung Quốc. Những tháng gần đây, Bắc Kinh và Washington trả đũa lẫn nhau bằng cách liên tiếp áp thuế đối với các hàng hóa nhập khẩu của bên kia. Phía Mỹ đã ra hai đợt áp thuế với hàng hóa Trung Quốc. Đợt 1 vào tháng 6 với mức thuế 25% trên 50 tỷ đô la hàng hóa. Đợt 2 vào tháng 9 ở mức 10% trên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc và có thể tăng lên tới 25% vào năm sau. Bắc Kinh đáp trả bằng cách tuyên bố mức thuế mới, lần lượt 25% lên 50 tỷ đô la hàng hóa và 5% đến 10% lên 60 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu Mỹ. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 267 tỷ đô la nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận về thương mại. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 tại Argentina vào cuối tháng này. Đây được cho là cơ hội để Mỹ và Trung Quốc giải quyết những căng thẳng về thương mại giữa hai nước. Chính vì vậy, trong thời gian qua, hai bên đã tích cực triển khai việc khôi phục các cuộc đàm phán thương mại ở mọi cấp với hy vọng sẽ đạt được kết quả tích cực với sự nỗ lực của cả hai bên. Tuy nhiên, theo Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow, sẽ khó có thể có được một bước đột phá tại cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước do hai bên còn nhiều vướng mắc trong nhiều vấn đề bao gồm sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp.
Hôm nay, dịch cúm lợn châu Phi bùng phát tại Thượng Hải, Trung Quốc. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Động vật Trung Quốc, 50 con lợn tại một trang trại ở Thượng Hải đã xác nhận nhiễm virus cúm lợn châu Phi và 11 con đã chết. Chính quyền địa phương đã khởi động chương trình phản ứng khẩn cấp để ngăn chặn và dập dịch. Trước đó, dịch cúm lợn châu Phi đã bùng phát tại các tỉnh Giang Tây, Vân Nam và Tứ Xuyên, với ít nhất 23 con lợn bị chết vì virus này. Và như thường lệ, phần cuối chương trình thời sự đêm nay là thông tin về thời tiết chi tiết các vùng đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Nam, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Riêng phía Bắc, ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.